Kính thưa quý vị, tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được điểm lại những sự kiện chính trong tháng 3. Bình Nhưỡng tiếp tục nước cờ ngoại giao bất ngờ với thế giới. Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson lần đầu tiên ghé thăm Việt Nam. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể tiếp tục cầm quyền sau năm 2023. Vladimir Putin nhẹ nhàng tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ 4 và vụ Skripal quấy nhiễu quan hệ Nga-phương Tây. Thời sự quốc tế tháng 3 nóng bỏng không kém gì chảo lửa Trung Đông, nơi mà Syria bước vào năm thứ 8 chiến sự, làm hàng trăm ngàn người thiệt mạng. Nhưng đáng chú ý hơn cả là hồ sơ Bắc Triều Tiên với nhiều sự kiện dồn dập xảy ra. Lãnh đạo trẻ Kim Jong-un của quốc gia Đông Á nhỏ bé, có 25 triệu dân, khép kín nhất thành tinh, không ngừng đưa thế giới đi từ ngỡ ngàng này sang ngạc nhiên khác. Ngay từ đầu tháng 3, quốc tế đã sửng sốt trước thông báo của đặc sứ Hàn Quốc, cố vấn an ninh quốc gia Chung Eun-yong cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận lời mời gặp của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến vào tháng 5 năm nay. Thông báo này được đưa ra sau khi các đặc sứ Hàn Quốc đã gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Ngay sau đó, các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên hoạt động như con thoi đến tham vấn các nước trong vòng đàm phán 6 bên, rồi sang Thụy Điển tới Phần Lan. Và sau một ngày đồn thổi, chính quyền Bắc Kinh ngày 27 tháng 3 vừa qua khẳng định lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đi xe lửa đến Bắc Kinh gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh không chính thức. Trả lời câu hỏi phóng viên Heiker Smith đài RFI tại Bắc Kinh, ông Triệu Thông, chuyên gia về chương trình chính sách hạt nhân thuộc Trường Đại học Thanh Hoa nhận định, Kim Jong-un đến Bắc Kinh có thể là nhằm tìm kiếm sự hậu thuẫn của Trung Quốc trước các cuộc gặp thượng đỉnh Bắc Triều Tiên-Hàn Quốc vào ngày 27 tháng 4 và Kim Jong-un-Donald Trump vào tháng 5 nhằm giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Tôi nghĩ là giờ đây Bắc Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân và bước vào một thời kỳ mới. Đó là cải thiện quan hệ với các nước lớn trong vùng. Trong thời gian qua, quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đã xấu đi nghiêm trọng do vấn đề trừng phạt kinh tế. Nhưng giờ đây Bắc Kinh rất ý thức được rằng cuộc gặp thượng đỉnh với Hoa Kỳ sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn đối với ông Kim Jong-un. Cuộc gặp có thể thất bại. Trong trường hợp này, Hoa Kỳ có thể tuyên bố rằng đàm phán đã thất bại và áp dụng các biện pháp trừng phạt khác, thậm chí là cả giải pháp quân sự. Cần phải biết là hiện nay, Nhà Trắng có cả một ban chiến tranh, trong đó có những nhân vật như cố vấn John Bolton, người mong muốn thượng đỉnh thất bại để rồi sau đó có thể tấn công Bắc Triều Tiên. Do vậy, có một mối nguy hiểm thực sự, quan hệ tốt với Bắc Kinh sẽ cho phép Bình Nhưỡng cảm thấy được bảo vệ. Bởi vì việc có quan hệ tốt với Trung Quốc sẽ ngăn cản Hoa Kỳ tiến hành tấn công quân sự nhắm vào Bắc Triều Tiên.
Nếu như quan hệ Mỹ-Triều vẫn chưa thể hồi sinh, thì tại Đông Nam Á, quan hệ giữa hai cựu thù Mỹ và Việt có vẻ như ấm nồng hơn. Từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 vừa qua, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng, Việt Nam. Giới chuyên gia đánh giá đây là một sự kiện lịch sử mang tính biểu tượng cao. Bởi vì kể từ sau khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam thống nhất đất nước năm 1975, đây là lần đầu tiên hàng không mẫu hạm lớn nhất và hùng mạnh nhất của Hoa Kỳ cập một cảng của Việt Nam. Theo nhận định của giáo sư Kathleen Tyer, chuyên gia về Việt Nam, từng làm việc tại Học viện Quốc phòng Úc, thì chuyến thăm này được miêu tả như là một dấu hiệu đáng kể về việc tăng cường quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng sức mạnh quân sự và ngày càng có những thái độ hung hăng tại những vùng lãnh hải có tranh chấp trên Biển Đông.
Hàng không mẫu hạm Carl Vinson có thủy thủ đoàn bao gồm 6.000 người. Tàu sẽ được hộ tống bởi khu trục hạm trang bị tên lửa dẫn đường với thủy thủ đoàn khoảng 370 người. Không phải tất cả số người nói trên đều đặt chân lên cảng Đà Nẵng, nhưng với số lượng thủy thủ và phi công làm việc trên hai tàu đến thăm Việt Nam, thì đây là sự hiện diện quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ tại Việt Nam kể từ sau cuộc can thiệp Mỹ tại Việt Nam, hoặc có thể nói là từ sau chiến tranh Việt Nam. Chuyến viếng thăm Việt Nam của tàu sân bay Carl Vinson thể hiện sự tiến triển trong hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trước đây, các quan chức Việt Nam đã từng được đưa lên tàu Mỹ John Stennis vào năm 2009 và tàu George Washington năm 2010 để quan sát các hoạt động trên tàu khi hai chiến hạm này ghé qua Biển Đông. Hàng không mẫu hạm Carl Vinson sẽ cập cảng Tiên Sa của Đà Nẵng Đây là hàng không mẫu hạm lớn nhất và hùng mạnh nhất của Hoa Kỳ cập một cảng của Việt Nam. Điều này tương phản hoàn toàn với chuyến thăm Philippines vừa qua của con tàu Carvinson, vì lúc đó tàu thả neo ở ngoài khơi cách bờ biển đến 10 cây số.
Còn tại Trung Quốc, sự kiện đáng chú ý là việc Quốc hội nước này ngày 11 tháng 3 thông qua việc hủy bỏ điều khoản giới hạn hai nhiệm kỳ 5 năm cương vị Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng được quy định trong Hiến pháp. Như vậy, với 2.958 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 3 vắng mặt, ông Tập Cận Bình nghiễm nhiên trở thành lãnh đạo trọn đời. Chủ tịch mãn đời, tân hoàng đế, tân độc tài là những cụm từ được các nhật báo lớn của Pháp dùng đến nhiều nhất về việc ông Tập Cận Bình có thể tiếp tục cầm quyền sau năm 2023. Nhiều nhật báo còn ví von cho đấy là bước đại nhảy vọt hay cú đảo chính hiến pháp của Tập Cận Bình. Nếu như việc ông Tập Cận Bình trở thành ông hoàng đỏ đã khiến cho nhiều nước trong khu vực cảm thấy bất an, lo sợ Trung Quốc bá quyền trong khu vực, thì chuyên gia Jean-Luc Domanac, giám đốc trung tâm nghiên cứu tại Sciences Po cho rằng, yêu cầu hủy bỏ giới hạn nhiệm kỳ còn nhằm mục đích bảo đảm đường thoái lui an toàn cho chính bản thân ông Tập Cận Bình.
Nếu như vào lúc này, ông Tập Cận Bình đề nghị có được sự thay đổi thuận lợi, đó là vì ông ta đã hướng tới giai đoạn hậu nhiệm kỳ khóa quốc hội hiện nay. Ông ta có lý, bởi vì quốc hội khóa này sẽ hoạt động và tình hình sẽ thay đổi, thì lúc đó ông ta sẽ phải giải thích, biện minh cho những việc đã làm. Nếu vậy thì mọi việc trở nên phức tạp hơn. Vấn đề được đặt ra lúc này liên quan đến cả kinh tế và chính trị. Bởi vì về kinh tế, Tập Cận Bình không thể mãi mãi bảo đảm duy trì được mức tăng trưởng từ 6 đến 7% như trong giai đoạn vừa qua. Thứ nữa là tại các tỉnh của Trung Quốc có hàng loạt các đòi hỏi, yêu sách chống lại ban lãnh đạo Trung ương. Đồng thời cũng có những yêu sách trong lĩnh vực xã hội. Trong những năm tới, Tập Cận Bình sẽ ngày càng gặp khó khăn hơn. Cần chú ý là việc cải thiện mức sống của người dân sẽ giảm dần, và do vậy, người dân sẽ ngày càng tỏ ra không tuân thủ ông ta nữa.
Trung Quốc có tân hoàng đế, Nga cũng không kém cạnh, ngấp nghé sắp có sa hoàng Putin, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư vẻ vang sau khi đã gạt ra bên lề những đối thủ chính trị tiềm tàng. Ông Vladimir Putin tiếp tục lèo lái con thuyền nước Nga vĩ đại trong một hoàn cảnh không mấy sáng sủa. Kinh tế tăng trưởng vẫn ì ạch, mức tăng dân số có hiện tượng suy giảm, đe dọa an ninh quốc gia. Các chiến dịch can thiệp quân sự tại Syria vẫn chưa biết lúc nào có hồi kết, thêm vào đó là căng thẳng ngoại giao giữa Moscow với phương Tây. Câu hỏi đặt ra, liệu rằng Tổng thống Nga có sáng suốt chọn điểm dừng cho mình sau nhiệm kỳ thứ tư hay lại đi theo đồng nhiệm Trung Quốc trở thành sa hoàng mãn đời? Ông Andrei Krachev, chuyên gia về chính trị, quan hệ quốc tế, từng là phát ngôn viên cho cựu chủ tịch Liên Xô Mikhail Gorbachev nhận định.
Đó là một cái bẫy lớn đối với Putin, bởi vì người ta không thể tiếp tục lắng nghe ông ta, mà sự lắng nghe này là một dạng bảo đảm chính trị dựa trên nỗi hoài niệm của đa số người dân về sự bình yên của thời kỳ Xô Viết, về những thành quả kinh tế tốt đẹp của thời kỳ sau chiến tranh. Đã đến lúc cần lựa chọn mô hình, bởi vì vào lúc mà mô hình phương Tây dường như bị gạt bỏ thì cần phải xây dựng một mô hình khác. Về điểm này thì còn có một khía cạnh khác của cái bẫy, đó là cái bẫy nhiệm kỳ cuối cùng. Liệu lần này Putin có chấp nhận ra đi khi kết thúc nhiệm kỳ như quy định của Hiến pháp, hay ông lại tìm cách xoay trở như lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, có nghĩa là tìm kiếm một giải pháp khi cơ hội xuất hiện, cho phép nắm quyền vĩnh viễn trong đời.
Cũng liên quan đến Nga, một câu hỏi đang đặt ra là phải chăng Nga và phương Tây đang trở về thời chiến tranh lạnh? Vụ cựu điệp viên hai ma người Nga Sergei Skripal và cô con gái bị đầu độc bằng chất độc thần kinh ngay trên lãnh thổ nước Anh đang làm cho quan hệ giữa Moscow với các nước phương Tây vốn dĩ đã căng thẳng từ việc sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào Nga nay như sợi dây đàn bị căng quá mức. Anh Quốc và phương Tây cáo buộc Nga đứng sau vụ việc. Chính phủ London và nhiều thủ đô phương Tây khác trong tinh thần liên đới đã thông báo trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao Nga. Câu hỏi đặt ra, trong vòng xoáy cuộc chiến ngoại giao, trừng phạt trả đũa này, nước Nga của Vladimir Putin có lựa chọn nào khác để giải quyết cuộc khủng hoảng hay là tiếp tục tự cô lập như cáo buộc của Hoa Kỳ? Chuyên gia Cyril Pré, Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia phân tích.
Nga đang ở ngã ba đường. Từ hơn một chục năm lại đây, Nga là cường quốc đập phá quan hệ quốc tế, phản đối trật tự quốc tế hiện nay, thậm chí liên minh với Trung Quốc trong các tổ chức quốc tế để phản bác trật tự quốc tế hiện hữu. Nga hiện nay đang phải giải quyết cuộc khủng hoảng Syria và muốn tỏ ra là một cường quốc có trách nhiệm. Nga cũng phải hành động sao cho thỏa thuận Minsk về ngừng bắn ở đông Ukraine được tôn trọng và phải tổ chức thành công giải bóng đá thế giới sẽ diễn ra trong tháng 6 và tháng 7 năm nay. Như vậy, Nga có sự lựa chọn. Hoặc là về trung hạn, Nga sẽ có những thay đổi, thích ứng trong quan hệ với phương Tây để thực hiện thành công sự chuyển đổi từ một cường quốc đập phá thành một cường quốc xây dựng. Hoặc là Nga sẽ tiếp tục hành động như đã làm từ năm 2014 đến nay, tức là cứng rắn trong quan hệ với phương Tây, thúc đẩy vòng xoáy căng thẳng mà một số người gọi là thổi làn gió chiến tranh lạnh mới, gây căng thẳng và cạnh tranh với châu Âu về địa chính trị.